Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo luật thi đua khen thưởng sửa đổi và dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ.
Hội thi báo cáo viên giỏi khối các cơ quan tỉnh tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Thái Nguyên còn 142 xóm thôn đặc biệt khó khăn.
Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nỗ lực đảm bảo đời sống cho người lao động.
Xây dựng chỉnh đốn Đảng, kế thừa, đột phá từ nghị quyết Trung ương 4. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 11 tháng 10, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban Xã hội Quốc hội đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo luật thi đua khen thưởng sửa đổi và dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Đây là hai trong số 5 dự án luật dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 sắp tới. Tại hội nghị, đã có 11 lượt ý kiến tham gia đóng góp vào hai dự thảo luật nêu trên. Các ý kiến đều cho rằng việc sửa đổi bổ sung những văn bản luật là cần thiết để phù hợp với nhu cầu của thực tiễn. Đồng thời, các đại biểu cũng cơ bản nhất trí với nội dung của hai dự thảo luật. Đối với dự thảo luật thi đua khen thưởng, một số đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những bất cập và đề xuất nội dung cần sửa đổi bổ sung vào dự thảo, như cần quy định một số nguyên tắc cụ thể trong dự thảo luật và soi chiếu với các luật hiện hành để tránh chồng chéo, mâu thuẫn trong thực tiễn. Cần bổ sung đối tượng được khen thưởng là hộ gia đình, đơn giản hóa các thủ tục hồ sơ khen thưởng để phù hợp với tinh thần cải cách hành chính, quy định rõ nguyên tắc cấp nào khen thì cấp đó thưởng. Cần có quy định về khen thưởng đối với đối tượng là công nhân, nông dân nhằm khắc phục tình trạng các danh hiệu thi đua, khen thưởng, chủ yếu tập trung vào cán bộ lãnh đạo, quản lý công chức, viên chức. Đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, các đại biểu tập trung đóng góp một số ý kiến về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp, chính sách nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham dự, đồng thời nhấn mạnh trên cơ sở ý kiến thảo luận, đề xuất các đại biểu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp nghiên cứu và lựa chọn để tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng luật của Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10 năm 2021.
Ngày 10 tháng 10, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có 9 thí sinh tiêu biểu đã vượt qua vòng sơ khảo, gồm 38 người là cấp ủy viên, báo cáo viên đến từ các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Các thí sinh trải qua những phần thi bao gồm biên soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi nghiệp vụ. Theo đánh giá của ban giám khảo, thí sinh tham gia hội thi đã lựa chọn các đề tài khác nhau, góp phần mang đến những góc nhìn, cách tiếp cận mới đối với các văn kiện Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Về cơ bản, thí sinh đều chuẩn bị công phu, chất lượng trong việc biên soạn đề cương. Phần thuyết trình có sự phân tích, lập luận và số liệu chứng minh thuyết phục. Nội dung trả lời vấn đáp tương đối tốt, sát với tiêu chí đề ra. Kết quả, ban tổ chức đã lựa chọn và trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích.
Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân thị xã Phổ Yên khóa 2 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét thông qua một số báo cáo tờ trình và nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến cử tri, ý kiến Hội đồng Nhân dân các xã phường về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên. Theo đó, tỷ lệ cử tri đồng ý thành lập các phường và thành lập thành phố Phổ Yên đạt trên 98%. Trên cơ sở này, các đại biểu đều đồng ý thông qua báo cáo nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thị xã đã thông qua hai tờ trình gồm tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công thị xã Phổ Yên năm 2021 và tờ trình về việc giao Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư sử dụng vốn ngân sách địa phương năm 2021.
Theo quyết định số 612 ban hành tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc, tỉnh Thái Nguyên còn 142 xóm thôn đặc biệt khó khăn trong giai đoạn từ 2021 tới 2025 nằm trên địa bàn của 5 huyện là Võ Nhai, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình. Trong đó có 92 xóm thuộc các xã khu vực 3, 27 xóm thuộc các xã khu vực 2 và 22 xóm thuộc các xã khu vực 1, một xóm thuộc xã có xóm vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cũng theo quyết định này, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc đổi tên, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng rà soát, xác định theo tiêu chí và lập hồ sơ theo quy định tại quyết định số 33/2020 của Thủ tướng Chính phủ, gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp, thẩm định và quyết định điều chỉnh bổ sung.
Đoàn công tác của Sở Y tế Thái Nguyên gồm 29 cán bộ, y bác sĩ từ các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh hỗ trợ y tế tỉnh Long An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về. Chiều 10 tháng 10, đoàn công tác đã về tới thành phố Thái Nguyên và thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Trước đó, đoàn xuất phát tại Thái Nguyên từ ngày 11 tháng 8 trong suốt 2 tháng có mặt tại tâm dịch Long An. Cùng với đội ngũ cán bộ y tế từ khắp toàn quốc, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực quên mình trực tiếp tham gia xét nghiệm, phân vùng, điều trị và nhiều nhiệm vụ cam go trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, góp sức vào kết quả kiểm soát dịch bệnh. Được biết, tất cả các thành viên trong đoàn đều đã được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 và sẽ thực hiện việc cách ly tập trung trong vòng 7 ngày trước khi trở về gia đình và đơn vị.
Ngày 11 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương tổ chức hội nghị rà soát tiếp nhận quản lý công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam trở về địa phương. Đến thời điểm này, huyện Phú Lương có 13 trên 15 xã thị trấn đã tiếp nhận thông tin từ gia đình, xóm, tổ dân phố có công dân lao động, học tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam đăng ký có nhu cầu trở về huyện Phú Lương là 167 người. Trước đó, hai xã Phú Đô và xã Cổ Lũng đã tiếp nhận 3 trường hợp di chuyển bằng phương tiện cá nhân từ Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh về tới địa phương và được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các xã thị trấn đảm bảo chu đáo việc đón công dân trở về, các trạm y tế đảm bảo phòng chống dịch trong thời gian có công dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đội phản ứng nhanh sẽ đón công dân trở về đi cách ly tập trung tại chốt thành phố Thái Nguyên.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế xã hội. Không nằm ngoài vòng xoáy đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chịu nhiều tác động sâu sắc bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, sau gần 2 năm chống chọi với dịch bệnh, sức đề kháng của các doanh nghiệp đã gia tăng. Bởi vậy, không chỉ duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đã đảm bảo đời sống cho người lao động, ghi nhận của phóng viên Hoài Thu.
Là doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn đã từng có thời điểm là tâm dịch của tỉnh. Song khoảng 1.000 lao động tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển TDT đã luôn được làm việc trong điều kiện an toàn dịch bệnh và được đảm bảo các chế độ, tiền lương theo quy định. Chị Lương Thị Yên, công nhân công ty nói.
Trong bối cảnh dịch bệnh như này thì thu nhập của mọi người vẫn ổn định. Tất cả mọi người trong công ty cũng chưa phải nghỉ việc hay là ngừng việc một ngày nào.
Đối với khoảng 700 lao động tại công ty may cổ phần thời trang xuất nhập khẩu Hà Sơn, ngoài thời gian nghỉ việc để phòng chống dịch theo yêu cầu của địa phương, thì người lao động tại doanh nghiệp chưa phải nghỉ việc một ngày nào bởi đơn vị luôn đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch bệnh để sản xuất an toàn. Ông Phạm Văn Kiên, Chủ tịch Công đoàn của công ty, chia sẻ về việc chăm lo đời sống cho những người lao động.
Để đảm bảo đời sống cho các cán bộ công nhân viên, thì lãnh đạo công ty cùng với công đoàn công ty tích cực tìm hiểu, phối hợp, tìm hiểu những khó khăn của những người lao động, của công đoàn, gặp phải vấn đề gì, mình sẽ giải quyết trực tiếp, làm sao để mà đời sống công nhân được ổn định nhất.
May mặc là lĩnh vực chịu khá nhiều tác động tiêu cực bởi dịch bệnh khi các chuỗi liên kết bị đứt gãy. Ngành may cũng là ngành sử dụng lực lượng lao động lớn của tỉnh với sự chủ động của các doanh nghiệp về nguồn nguyên liệu và các đơn hàng. Người lao động tại nhiều doanh nghiệp may mặc của tỉnh đã yên tâm làm việc trong môi trường đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch với việc làm và thu nhập ổn định. Chia sẻ về những việc làm tại công ty, chị Nguyễn Thị Thu, chi nhánh may TNG Đại Từ và chị Phạm Thị Hải, công ty cổ phần đầu tư quốc tế Thagaco cho biết.
Công việc của chúng em rất là đều, không lúc nào chúng em có tạm ngừng hoạt động cho dù là một ngày.
Công ty cũng đã cố gắng và tạo điều kiện cho tất cả các cán bộ công nhân viên là có việc làm đầy đủ và đã không phải nghỉ việc.
Với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau, nhiều doanh nghiệp đã chấp nhận bù lỗ để đảm bảo duy trì ổn định việc làm cho người lao động. Ông Trần Lê Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vật liệu Chịu lửa Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay chúng tôi cũng phải chấp nhận là cái hàng tồn kho nó tương đối mà lớn một chút. Đáng lẽ ra thì có lẽ phải dừng sản xuất, nhưng mà như thế là người lao động sẽ rất là khó khăn. Chúng tôi vẫn phải cố gắng bằng các cái nguồn, ví dụ như là đẩy nhanh cái khâu tiêu thụ lên một chút. Thế và hai nữa là có những chính sách hỗ trợ cho người lao động.
Với sự lớn mạnh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tỉnh Thái Nguyên vững vàng ở vị trí thứ 6 so với cả nước về thu nhập bình quân tháng của người lao động trong doanh nghiệp giai đoạn từ 2016 tới 2019, khi đạt kết quả 9,4 triệu đồng, cao hơn mức bình quân trên 9 triệu đồng của cả nước. Doanh nghiệp phát triển ổn định thì thu nhập người lao động sẽ được đảm bảo và ngày càng nâng cao. Đây chính là điều kiện quan trọng để Thái Nguyên hoàn thành mục tiêu kép trong tình hình mới.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, mây rải rác, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, đêm và sáng sớm trời se lạnh. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên, mây rải rác, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, đêm và sáng sớm trời se lạnh.
Thưa quý khán giả, hiện nay số người bị rối loạn tâm thần ngày càng gia tăng và nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề cho chính bản thân người bệnh, gia đình và xã hội. Việc nâng cao sức khỏe tâm thần tại cộng đồng góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân, giúp người bệnh có cuộc sống bình thường. Với ý nghĩa đó, Ngày Sức Khỏe Tâm Thần Thế Giới năm nay, Tổ chức Y tế Thế Giới WHO đưa ra thông điệp chăm sóc sức khỏe tâm thần toàn dân, hãy biến điều đó thành hiện thực. Phản ánh của phóng viên Trọng Bình về vấn đề này.
Hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần triển khai tại cộng đồng mang tính an sinh xã hội lớn. Người bệnh trong diện quản lý được khám chữa bệnh miễn phí, được tư vấn nâng cao nhận thức về bệnh, phục hồi chức năng, giúp tái hòa nhập cộng đồng một cách thuận lợi nhất ngay tại gia đình và tuyến y tế cơ sở. Bà Phạm Thị Tách, tổ 3 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, bị mắc bệnh tâm thần phân liệt hơn 40 năm nay. Từ khi bị mắc bệnh, bà Tách được phát thuốc điều trị bệnh miễn phí hàng tháng. Nhờ uống thuốc đều đặn, sức khỏe của bà Tách được duy trì ổn định.
Hiện nay là tôi đã khỏi, nhưng mà tôi vẫn duy trì uống thuốc đều đặn, theo lời của bác sĩ. Hàng ngày tôi vẫn phục vụ được 2 bữa cơm cho con, cho cháu.
39 tuổi, chị Nguyễn Thị Tuyên, xóm Gò Chè, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, bị bệnh tâm thần phân liệt hơn 10 năm nay. Trước kia, chị thường xuyên mất ngủ, la hét, đập phá đồ đạc, thậm chí bỏ nhà đi lang thang. Hiện nay nhờ uống thuốc đều đặn hàng ngày, sức khỏe của chị Tuyên đã được cải thiện rõ rệt. Chị Tuyên chia sẻ về cách sử dụng thuốc hàng ngày của mình.
Hàng ngày tôi uống trưa 2 viên, tối 4 viên. Từ khi uống thuốc thì thấy sức khỏe ổn định ạ.
Hiện 100% xã phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng. Theo đó, bệnh nhân tâm thần được duy trì việc uống thuốc đều đặn hàng ngày tại gia đình. Để việc chăm sóc điều trị cho bệnh nhân tâm thần đạt hiệu quả cao, rất cần sự cảm thông chia sẻ từ phía xã hội, nhất là gia đình, người thân. Về tư vấn cho người nhà, y sĩ Ma Thị Hiên, phụ trách trạm y tế phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên khuyến cáo.
Tư vấn cho người nhà, giám sát, uống thuốc hàng ngày đều đặn và thường xuyên liên kết với trạm y tế là qua điện thoại, hỏi thăm gia đình và kiểm tra có thể một tuần một lần và hẹn bệnh nhân là cứ đúng lịch là đến trạm để cấp phát thuốc thường xuyên.
Nói về sự quan tâm của gia đình đối với người bệnh, chị Nguyễn Hồng Hạnh, em gái chị Tuyên, xóm Gò Chè, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên nói.
Gia đình cũng phải hết sức là quan tâm đến chị, người nhà thì phải giữ thuốc và cho chị uống theo đúng chỉ định của bác sĩ.
Tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 2.600 bệnh nhân tâm thần phân liệt, động kinh được quản lý, chăm sóc và điều trị tại cộng đồng. Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng đã giúp cho người bệnh tâm thần được điều trị và chăm sóc ngay tại gia đình, giảm tải cho các cơ sở điều trị chuyên khoa. Đồng thời người dân không còn kỳ thị, xa lánh người bệnh tâm thần. Điều này cũng giúp cho người bệnh mau bình phục và tái hòa nhập với cộng đồng. Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Nguyên cho biết về hiệu quả chăm sóc bệnh nhân tại cộng đồng.
Thì vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng thì đem lại những cái hiệu quả rất là to lớn. Thứ nhất, đối với người bệnh, tiết kiệm được những cái vấn đề về kinh phí, rồi vấn đề về người phục vụ đi chăm sóc điều trị tại bệnh viện. Thứ hai, đối với gia đình thì người bệnh cũng chóng ổn định và cái vấn đề hòa nhập cộng đồng nó được tốt hơn.
Hiện nay với sự tiến bộ của y học, bệnh tâm thần hoàn toàn có thể chữa khỏi. Bên cạnh các nỗ lực của ngành y tế cũng cần sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cấp ngành, tổ chức có liên quan và cả cộng đồng xã hội, giúp người bệnh được chăm sóc sức khỏe tâm thần đạt hiệu quả cao để hòa nhập cuộc sống bình thường.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Năm 2021, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh được chính phủ giao giải ngân trên 936 tỷ đồng vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài. Trên cơ sở tình hình thực tế, tỉnh đã đề xuất Trung ương điều chỉnh giảm gần 250 tỷ đồng số vốn chưa phân bổ. Kết thúc tháng 9, toàn tỉnh giải ngân trên 220 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch vốn sau điều chỉnh, đứng thứ 16 trên cả nước.
Mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19 do đầu tư khu vực ngoài nhà nước và khu vực dân cư tăng mạnh trong quý 2 và quý 3, góp phần giúp cho hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2021 không rơi vào trạng thái tăng trưởng âm. Giá trị sản xuất xây dựng ước đạt trên 16.000 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Chỉ tính riêng trong quý 3, giá trị xây dựng trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 6.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Chia theo loại công trình thì công trình nhà ở đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng 8,5%. Công trình nhà không để ở đạt gần 4.000 tỷ đồng, tăng 10,3%. Công trình kỹ thuật dân dụng đạt trên 2.300 tỷ đồng, giảm 5,8%, còn lại là giá trị hoạt động xây dựng chuyên dụng.
Thái Nguyên hiện có 310 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, giảm 25 doanh nghiệp so với năm 2020. Kết thúc 9 tháng qua, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của Chi cục Hải quan Thái Nguyên mới đạt xấp xỉ 1.500 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm, tương đương với 76% cùng kỳ năm trước. Trong đó thì nguồn thu từ xuất nhập khẩu hàng dệt may đạt 830 tỷ đồng, cao hơn mức 670 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số thu từ các doanh nghiệp FDI lại giảm 56 tỷ đồng so với cùng kỳ.
9 tháng năm 2021, tỉnh Thái Nguyên cấp mới đăng ký kinh doanh cho 580 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Số lượng tăng 15% và tổng vốn đăng ký gấp gần 2 lần, tương đương 5,7 nghìn tỷ đồng. Số doanh nghiệp đăng ký mới tập trung chủ yếu ở thành phố Thái Nguyên với gần 300 doanh nghiệp, chiếm gần 50% với tổng vốn đăng ký gần 3.000 tỷ đồng. Tiếp đến là thị xã Phổ Yên với 87 doanh nghiệp và thành phố Sông Công là 77 doanh nghiệp đăng ký mới. 9 tháng vừa qua cũng ghi nhận 360 doanh nghiệp mới hoạt động trở lại.
9 tháng qua, sản lượng thịt hơi xuất chuồng toàn tỉnh ước đạt 120,4 nghìn tấn, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó thì thịt gia cầm hơi đạt 46 nghìn tấn, tăng 10,6%. Thịt lợn hơi đạt 65,7 nghìn tấn, tăng 3,5%, thịt trâu hơi khoảng 3,7 nghìn tấn, tăng 5,3% và thịt bò hơi khoảng 4,9 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thì ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến việc vận chuyển, tiêu thụ các mặt hàng gặp khó nên giá bán sản phẩm chăn nuôi cũng giảm mạnh. Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao trong khi giá bán sản phẩm chăn nuôi lại giảm, khiến nhiều hộ thua lỗ phải cắt giảm đàn và tận dụng các loại thức ăn như cám gạo, ngô sắn để giảm chi phí sản xuất.
Tuyến đường liên xã Bộc Nhiêu, Bình Thành được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2011. Gần đây tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, điểm sụt lún gây mất an toàn giao thông. Trước thực tế đó, cuối tháng 9 vừa qua, tuyến đường được khởi công cải tạo, nâng cấp để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường liên xã Bộc Nhiêu, Bình Thành có chiều dài 5 km, được đổ bê tông xi măng, có nền đường rộng 6,5 m, mặt đường rộng 4 m. Xây dựng rãnh thoát nước dọc các khu đông dân cư với tổng mức đầu tư trên 9,3 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.
Thưa quý khán giả, một sự kiện quan trọng gắn liền với giải phóng thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 1954. Đó là ngày 5 tháng 9 năm 1954 tại thôn Vai Cày, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói chuyện với bộ đội, công an, thanh niên xung phong và cán bộ nhân viên cơ quan trung ương trước khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Trong những lời căn dặn gần gũi và thiết tha ân tình, chuẩn bị từ nơi rừng núi kháng chiến về chốn đô thành với nhiệm vụ tiếp quản thủ đô. Bác căn dặn cán bộ giữ gìn đạo đức cách mạng, tránh những thứ quyến rũ mình vào thói xấu. Như vậy, có thể nói công tác xây dựng đảng, xây dựng đạo đức cán bộ là chủ trương nhất quán đã được Bác Hồ và Đảng ta quan tâm. Trong giai đoạn hiện nay, được xác định có vai trò then chốt, công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng tiếp tục được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vừa diễn ra, những vấn đề lớn mang ý nghĩa định hướng chiến lược cho cả nhiệm kỳ về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với bối cảnh mới đã được Trung ương thảo luận và thống nhất nhằm kế thừa và tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, nhất là từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12. Phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
Tại hội nghị Trung ương 4 khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 và các quyết định, quy định của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Thời gian qua, chúng ta đã đạt được những kết quả rõ rệt trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, được toàn đảng, toàn dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Chỉ tính riêng 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, đã có 87.210 đảng viên và 1.329 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 60 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 169 đảng viên và hơn 2.200 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật do liên quan đến tham nhũng. Ông Bùi Viết Từng, xóm Hưng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, chia sẻ những suy nghĩ của mình.
Không có cái đoạn hạ cánh an toàn mà anh đã mắc khuyết điểm thì kể cả về hưu rồi cũng phải mời ra để mà xử lý. Và cũng không có vùng cấm, có nghĩa là từ đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban chấp hành Trung ương, chủ tịch một cái thành phố siêu thành phố vẫn bị kể ra kiểm tra để mà làm việc. Cho nó làm thế nào để mà chỉnh đốn cái đội ngũ cán bộ từ trên xuống dưới. Và tôi cho rằng là Ban chấp hành Trung ương mà trực tiếp thường xuyên là Bộ Chính trị và Ban Bí thư thì có thể nói là cái mẫu mực để cho các cái chi bộ, các cái đảng bộ cấp dưới người ta làm theo.
Cũng đề cập về nội dung này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên cho rằng.
Vừa mấy ngày qua, dư luận cũng lại nóng lên và bàng hoàng với việc kỷ luật đến 9 cán bộ quân đội ở ban quân hàm cấp tướng và giữ các trọng trách trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Nó là con số không vui, nhưng trên một khía cạnh nào đó chúng ta phải dám đối mặt với thực tế, lại nhìn nó như một tín hiệu vui. Vì đúng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là đấu tranh phòng chống tham nhũng là không có vùng cấm. Nó củng cố niềm tin bằng những hành động thực tiễn mà Đảng chỉ đạo, và cái kết quả đó cũng là cái điều minh chứng cho việc là cái cuộc đấu tranh này cam go, quyết liệt và không để bất cứ một đối tượng nào mà vi phạm những kỷ luật của Đảng mà không chịu những hình thức kỷ luật thích đáng.
Chưa bao giờ số lượng lớn như vậy, cán bộ đảng viên kể cả đương chức hay đã về hưu đều bị đưa ra kỷ luật rất nghiêm trước Đảng và Nhà nước. Những chia sẻ giải bày của các cán bộ hưu trí đảng viên mà chúng ta vừa theo dõi không có vùng cấm, không có khái niệm hạ cánh an toàn. Chính là những điều mà nhân dân trông đợi. Có thể khẳng định, 10 năm qua, tinh thần nghiêm túc và quyết tâm rất cao của toàn đảng ta trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đã lan tỏa tới từng đảng bộ địa phương. Tinh thần nghị quyết Trung ương 4 được triển khai toàn diện, đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt đã thực sự củng cố niềm tin của nhân dân và đảng và chế độ. Đồng chí Nguyễn Văn Vượng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đánh giá chất lượng đảng viên.
Chất lượng của đảng viên ngày càng được nâng lên để cho nó phù hợp với tình hình nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Vì Đảng bộ tỉnh xác định trong từng giai đoạn của cách mạng thì đặt ra yêu cầu phải xây dựng một đội ngũ cán bộ cho nó ứng với cái thời kỳ đó. Từ Đảng bộ cơ sở đến Đảng bộ trên cơ sở là cấp huyện ấy, cho đến Đảng bộ tỉnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được chuẩn hóa. Đây là nhân tố cực kỳ quan trọng để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đảng bộ có đủ sức để lãnh đạo nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên bứt phá được như hôm nay.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 13, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét phân tích đánh giá một cách khách quan, toàn diện các vấn đề, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Với quyết tâm kiên trì, kiên quyết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, tạo sự thống nhất cao về chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, Trung ương đã thống nhất nhiều nội dung đổi mới, mang tính đột phá để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới. Tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Trung ương đã mở rộng phạm vi không chỉ trong xây dựng chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Cùng với ngăn chặn đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực. Đồng thời bổ sung làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa, tiêu cực, sát hợp tình hình mới. Ông Nguyễn Trường Kháng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Thái Nguyên nhận định:
Hội nghị Trung ương 4 không chỉ dừng ở công tác xây dựng Đảng mà còn phải xây dựng cả hệ thống chính trị. Đây là cái rất mới.
Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên nhận định:
Cái nhận diện trong chỉ đạo lần này tôi thấy có việc của Trung ương chỉ rõ. Đồng chí Tổng Bí thư có nhấn mạnh là chống tham nhũng lần này có gắn thêm với chống tiêu cực. Đây là một điểm hoàn toàn mới.
Về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, Trung ương thống nhất cao phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể. Đặc biệt muốn nghị quyết và kết luận lần này đi vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt, thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, đất nước, trước đảng để tự giác gương mẫu thực hiện. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh khi phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa 13, nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng để góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự có kết quả rõ ràng, cụ thể trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng.
Quý thính giả vừa nghe bài viết xây dựng chỉnh đốn đảng, kế thừa, đột phá từ nghị quyết Trung ương 4. Chương trình xin điểm lại những tin chính đã phát. Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo luật thi đua khen thưởng sửa đổi và dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Hội thi báo cáo viên giỏi khối các cơ quan tỉnh tuyên truyền nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Nhìn lại công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Thái Nguyên còn 142 xóm thôn đặc biệt khó khăn. Thái Nguyên lọt top 16 tỉnh thành đạt tỷ lệ giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài cao. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nỗ lực đảm bảo đời sống cho người lao động. Xây dựng chỉnh đốn đảng, kế thừa, đột phá từ nghị quyết Trung ương 4.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Hiện nay, 11 tháng 10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Dự báo từ đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới, nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, trời lạnh. Vùng núi phía Bắc có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 22 độ. Vùng núi có nơi dưới 18 độ. Riêng phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8. Vùng núi có nơi dưới 18 độ. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc ngày gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Nam, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ.
Quý thính giả thân mến, thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Hoàng Tú, Lê Thủy cùng các kỹ thuật viên Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.